Về câu hỏi thứ nhất á, phước tức là những việc làm lành, huệ á là tu tập bát chánh đạo, thiền định và đời sống đạo đức. Mỗi một người đệ tử của Đức Phật đó cần phải phát huy cùng một lúc hai năng lực quan trọng vừa nêu. Phần lớn người tại gia chỉ mới dừng lại ở việc tu phước thôi, rồi nghĩ rằng là việc tu huệ quá khó cho nên dành cho các vị xuất gia. Hiểu như thế là sai. Để tu trí tuệ được tốt đó, chúng ta nhớ định nghĩa của trí tuệ gồm có bốn phương diện sau đây. A. Tiếp cận, lý giải và giải quyết vấn đề trên nền tảng của tứ diệu đế, tức là nhìn thấy bế tắc là một hiện thực, không đào tẩu, không sợ hãi, không bỏ cuộc, phân tích nguyên nhân để phanh phui ra đầu mỏ của nó, tin tưởng vào hạnh phúc đỉnh cao nhất là niết bàn, đối lập với khổ đau và thực hiện nó bằng con đường gồm có bát chánh đạo. Thì ai giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội và thế giới như vừa nêu sẽ giải quyết được một cách dứt điểm. Ai sống và giải quyết vấn đề như vừa nêu được gọi là có trí tuệ. B. Trí tuệ là một loại kiến thức ứng xử phù hợp với nhân quả và đạo đức. Tức là ta tin cái xấu đó sẽ bị trừng phạt bởi luật pháp và nhân quả, cái thiện sẽ trổ quả giá trị an vui, dầu có thể hay muộn hoặc chậm. Và trong mọi tình huống, dầu là nghịch cảnh hay là những cái sức ép cạm bẫy, thì người có trí tuệ sẽ không bao giờ vi phạm luật pháp và cũng không bao giờ làm những cái việc trái với lương tâm. Họ tin nhân quả một cách xác thực và chịu chấp nhận cái trở ngại khó khăn trong một giai đoạn, để rồi sau đó họ sẽ an bình vì lâu về dài. 3. Tin chết rồi không phải là hết. Sau cái chết còn có một sự sống tiếp nối. Sự tiếp nối đó dựa trên nền tảng tổng thể của các nghiệp mà chúng ta đã gieo tạo ở kiếp gần đây nhất. Và do đó ta phải tiếp tục chịu trách nhiệm các hành vi đã gây tạo, hoặc tốt hoặc xấu đối với tha nhân. Nhờ tin rằng là có kiếp sau, cho nên trong kiếp này ta sống một cách trọn vẹn hơn, có tình người hơn, có giá trị hơn. Còn nghĩ rằng là kết cục mọi người cũng giống như nhau, trở về với đất nước gió lửa, thì không ai dạy gì mà làm việc tốt. Giả sử có làm một thời gian rồi cũng chán bỏ, hoặc là khi bị cạm bẫy hay là sức ép đó, người ta có thể phá vỡ các cái rào cản đạo đức và luật pháp để làm liều. 4. Tán dương chân lý và những giá trị tích cực. Người thiện luôn luôn khích lệ những người làm lành đi trên con đường thiện được hoàn tất. Bậc trí đó thì luôn luôn kêu gọi tu dưỡng đạo đức để phát huy thiền định. Nhờ có thiền định thì trí tuệ được phát sinh. Pháp môn nào mà hội đủ được giới định tuệ như vừa nêu được xem là pháp môn đi đến trí tuệ, và quả thành tựu là trí tuệ tuyệt đỉnh. Do đó hội đủ được bốn yếu tố như vừa nêu, người tu học dù là tại gia được xem là đầy đủ việc tu tuệ. Như vậy việc tu tuệ rất là đơn giản chứ đâu có khó khăn gì đâu. Còn việc đọc sách, tham gia các trường lớp Phật học, nghe kinh, dự các thời khóa giảng vân vân chỉ là một hỗ trợ để chúng ta tiếp cận được trí tuệ thôi, để chúng ta sống gần với trí tuệ hơn. Còn trí tuệ là bốn ứng xử như vừa nêu, Đức Phật khẳng định trong rất nhiều các bản kinh Pali. Như vậy ai tu phước báo và trí tuệ một cách song hành sẽ trở thành một con người toàn thiện, mà mức độ thấp nhất là trở thành bậc chân nhân. Đức Phật nào vào quá khứ, hiện tại hay vị lai đều có đủ đức hiệu minh hạnh túc, minh là ánh sáng. Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. Hạnh là phước hạnh, tức là giới đức và phước báo. Không có đức Phật nào mà không hội đủ hai yếu tố này, cho nên các ngài trở thành là ruộng phước xứng đáng và cao quý cho chúng ta gieo trồng ở đời này hay là ở kiếp sau. Do đó mỗi người Phật tử cần phải phát nguyện tu cả phước lẫn huệ. Ngày nay nó kinh sách đã được xuất bản bằng tiếng Việt khá nhiều. Ngoài xuất bản bằng sách vở còn có ấn bản bằng âm thanh phổ biến trên internet. Chỉ cần vào trang web daophatngaynay.com, tủ sách Phật học.com, quý vị có thể nghe tất cả các bản kinh được dịch ra tiếng Việt cho đến thời điểm hiện nay miễn phí hoàn toàn. Còn ai có ổ đĩa cứng với dung lượng 1 TB, có thể nhờ con cháu mang đến chùa Giác Ngộ đưa ngày hôm trước nhận ngày hôm sau, thì toàn bộ kinh điển và các băng giảng sẽ được lưu giữ miễn phí 100%. Chỉ cần gắn vào máy vi tính mở lên, ta có thể nghe bất cứ lúc nào, đang làm việc cũng có thể nghe được. Do đó thời hiện đại này ta tu để đạt được trí tuệ dễ hơn là thời quá khứ, vì phương tiện quá đủ đầy, không có thiếu một cái gì hết á. Có điều là chúng ta phải biết tận dụng nó và sử dụng nó một cách đúng đắn. Kiến tánh là một thuật ngữ do các tổ sư Trung Quốc đặt ra. Trong suốt cuộc đời của Đức Phật, ngài không hề dùng thuật ngữ này. Từ khi đó chỉ cho tình trạng ta thấy được chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng và giác ngộ nước bàn tuyệt đối. Do đó các tổ sư thiền của Trung Quốc mới đánh đồng kiến tánh bằng với thành Phật, và diễn đạt đó bằng một thuật ngữ 4 chữ: kiến tính thành Phật. Ai thấy được chân tâm của mình, người đó thành Phật. Như vậy thấy chân tâm đây có nghĩa là đạt được niết bàn, một khái niệm tương đương với sự chứng đắc và giác ngộ. Trong đó chánh kiến là bước đầu để dẫn đến trí tuệ, và trí tuệ đó là cái con đường và cũng là cái kết quả để đạt được niết bàn. Do đó có chánh kiến thì ta sẽ có được sự thấy tánh. Ai không có chánh kiến thì đừng có mong mà giác ngộ thành Phật. Chánh kiến được hiểu nôm na là sống đúng với tứ diệu đế, thấy rõ vũ trụ này là nhân duyên, không phải là duy vật, không phải duy tâm, không phải duy lý, bất cứ cái duy nào cũng đều là tà kiến. Không tin có thượng đế, không chấp nhận thần linh ban phước giáng họa và sắp xếp mọi lĩnh vực ngành nghề, không tin vào sự hên xui may rủi là có chánh kiến. Không thờ mẹ sanh mẹ độ, cổ thi quyền nữ, táo quân, thần tài, thổ địa trong nhà là có chánh kiến. Không cho rằng chết là hết, không cho rằng cuộc đời này nó vĩnh viễn như thế, không có hề thay đổi là có chánh kiến. Như vậy người có chánh kiến là người có tầm nhìn chuẩn về bản chất của mọi sự và hiện tượng, nhìn rõ về bản chất của chính mình và sống đúng với đời sống đạo đức và trí tuệ, dần dà đạt được trí tuệ một cách tuyệt đối. Đang khi đó đó, người có năng lực kiến tính được xem là đã giác ngộ và thành thánh. Do đó chánh kiến là một phương tiện để dẫn đến kiến tánh, kiến tánh là một phương tiện để dẫn đến sự giác ngộ và thành đạo. Ba yếu tố hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều. Tuy nhiên đừng nên ngộ nhận rằng hễ ai kiến tánh theo nghĩa của Trung Quốc đều đã thành Phật rồi. Trong lịch sử thiền học của Trung Hoa đó, thì các ngữ lục mô tả là có đến vài chục ngàn các vị thiền sư kiến tánh. Thực ra đó là cách mô tả thậm xưng để khích lệ sự tu học hành trì thôi. Chứ theo Đức Phật đó, thì trong một hiền kiếp không thể có hai Đức Phật ra đời vì không cần thiết. Do đó trải dài thêm vài ngàn tỷ năm, cho đến lúc mà hiện kiếp này được kết thúc, thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Lúc đó từ một vị Bồ Tát ngài trở thành là Phật, thì Phật đó là Phật tương lai, hiện nay chưa có. Long Hoa Hội được nói trong dân gian của Phật giáo Hòa Hảo hay là dân gian của Phật giáo trong những cái vùng bình dân, hoặc là trong ngữ cảnh của đạo Cao Đài, đều không phải là cái hội Long Hoa của Đức Phật Di Lặc được mô tả trong các kinh. Và do vậy cũng đừng nên ngộ nhận rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 sắp tới là ngày tận thế nha. Đó là sự kết thúc chu kỳ lịch 5.100 năm của dân tộc Maya ở Mexico. Kết thúc chu kỳ của một dòng lịch sẽ bắt đầu thành một dòng lịch mới, một chu kỳ mới. Cũng giống như khi ta kết thúc cái ngày 31 tháng 12 dương lịch, chúng ta sẽ có thêm một năm mới, chứ không phải là kết thúc vĩnh viễn mọi sự sống. Trong khi đó những người chủ trương Long Hoa Hội đó, vài năm nữa là tận thế. Trước đây người ta nói đó là ngày 31 tháng 12 năm 2000, bây giờ thấy không ổn, lại tin theo lịch Maya cổ. Và nhiều Phật tử đã ngộ nhận lời dạy của Hòa Thượng Thích Tịnh Không, người Đài Loan sống và hành đạo tại Úc Châu, cho rằng ngài khuyên mọi người hãy bỏ hết mọi thứ, chuyên tâm niệm Phật để chuẩn bị cho ngày tận thế sắp tới. Vào ngày 26 tháng 2 2012 vừa qua, tại Hồng Kông, Hòa Thượng Thích Tịnh Không đã đính chính cái thông tin sai lệch đó. Nguyên nhân là người ta đã cố tình cắt xén băng giảng của Hòa Thượng, ráp lại thành một đoạn ngắn, và do vậy gây hoang mang tột độ cho rất nhiều Phật tử. Và nhiều người nghĩ rằng là tận thế đó là có thật, cho nên bỏ hết mọi công việc làm. Hậu quả của việc làm đó là không lường trước được. Và giới khoa học, giới trí thức sẽ cho rằng là những người theo Phật giáo là chủ trương mê tín dị đoan, đang khi Đức Phật chủ trương khoa học rất là cao siêu, đi trước khoa học hiện đại đến cả 2600 năm. Đức Phật chủ trương là mỗi một cái hành tinh nó có 4 giai đoạn: thành, trụ, dị và diệt. Mỗi một giai đoạn đó nó có thể gần bằng cái số thời gian lẫn nhau. Theo khoa học hiện đại đó, hành tinh chúng ta đã trải qua 4.046.000 năm, và ta đang trong giai đoạn là trụ, tức là tồn tại và phát triển. Đến giai đoạn thứ 3 là hoại, tức là mất dần sự sống, tức là mất khí oxy trên hành tinh. Chuyển đến giai đoạn thứ 4 là diệt, tức là hành tinh này bị nổ tung, thì ít nhất là phải còn đến 8 tỷ cho đến 12 tỷ năm sắp tới. Thời gian đó là dài vô cùng tận, ta phải tái sanh đến hàng triệu 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 tỷ lần để chứng kiến cái cảnh giới hành tinh này giống như mặt trăng, không còn sự sống của con người và các loài động vật. Vì đó hội Long Hoa của ngài Di Lặc đó phải đến 8-9 tỷ năm sau mới có. Vì đó ai tin rằng là thời gian ngắn sắp tới là tận thế, tức là chưa có chánh kiến. Người không có chánh kiến thì không thể nào có chánh niệm, không có chánh niệm thì không có chánh định, không có chánh định thì không thể có trí tuệ, không có trí tuệ thì không thể kiến tính thành Phật gì cả. Đó là một lộ trình tu tập mà ta cần phải tin tưởng thật là chắc chắn, để không để cho mê tín dị đoan thao túng, gây hoang mang và sợ hãi chúng ta. Xin nêu câu hỏi khác. Hai câu đó được ráp nói lạc quẻ. Thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn, là một câu nói mà người ta gán cho Đức Phật lúc mới sanh ra. Còn nhất thiết chúng sinh gieo Phật tính á, là được Đức Phật nói trong một ngữ cảnh khác hoàn toàn, không thể được ghép chung với nhau làm một, vì như thế là sai về ngữ nghĩa học. Và khi sai về ngữ nghĩa học nó dẫn đến sai về ứng dụng là chuyện dễ dàng xảy ra. Khi nãy chúng tôi có nói rằng là người Ấn Độ không thích thói quen nói quạch toẹt, nói trắng đen. Họ có thói quen nói văn chương theo dạng biểu tượng và triết lý. Do vì nói biểu tượng cho nên chúng ta không nên hiểu vấn đề theo nghĩa đen. Khi ta nói Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra đời, sau này giác ngộ bằng bát chánh đạo thành Phật, mang lại lệ lạc cho số đông, lợi cho chư thiên và loài người, thì người Ấn Độ có cách mô tả tương đương, đó là mỗi bước chân đi của ngài có hoa sen đỡ gót. Đó là cách mô tả tương đương đó. Hoa sen nào mà đỡ được con người, hoa sen nào mà sống ở trên giường lâm tỳ ni, toàn là đất không có nước. Hoa sen là sự thanh tịnh, và trong Phật học á, hoa sen á tượng trưng cho trí tuệ. Do đó chỗ nào có trí tuệ thì chỗ đó có hạnh phúc và bình an, có được sự nghiệp độ sinh mang lại giá trị lợi lạc cho cuộc đời. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn được hiểu theo nghĩa đen là trên trời dưới đất tôi là số một. Chứ tôi đây đó trong tiếng Phạn gọi là Ahamkara, tức là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, giống như trong tiếng Anh gọi là ai, trong chữ Hán gọi là ngọ. Rất nhiều người có khuynh hướng lý giải đó, Đức Phật muốn phê phán cái ngã, tức là cái cống cao ngã mạng của con người là nguy hại hơn hết trong vũ trụ bao la này, trời và đất cũng không bằng được nó. Đó là gọi là lý giải theo chữ Nho, Nho chùm chứ không phải là Nho thiệt, tại vì không biết chữ Hán và không biết tiếng Sanskrit, cho nên lý giải nó không chuẩn được. Thực ra thì những người đệ tử của Đức Phật đó muốn ca ngợi ngài, và thực sự ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong truyền thống minh triết tôn giáo và triết học của Ấn Độ, không ai có thể sánh bì bằng trí tuệ cao thượng của ngài. Cho đó mới cho ngài là số một. Còn Đức Phật là một người rất khiêm tốn, ngài không tự cao không tự đại. Ví dụ như trong kinh Viên Giác đó, ngài có lần phát biểu suốt 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Ở đây ngài không phải là phủ định tính trách nhiệm pháp luật, đạo đức và dân sự về những lời ngài đã tuyên bố, mà ngài không muốn công bố tác quyền cho chân lý mà ngài đã khám phá và đóng góp. Phần lớn chúng ta là đăng ký tác quyền về những gì mà mình phát hiện được. Còn Đức Phật đó, cho rằng là chân lý là của chung, không ai là tác giả của chân lý, chỉ có những người đầu tiên tìm ra và thấy được chân lý thôi. Chân lý nó có sẵn đó, có Đức Phật giác ngộ hay không nó vẫn tồn tại như thế. Đó là quy luật khách quan. Và ngài đưa ra một ví dụ cũng giống như một người đi trên một con đường đến được một cái tòa lâu đài. Như vậy tòa lâu đài không phải là kết quả của con đường, sự đi cũng không phải là kết quả của việc tìm ra con đường. Con đường nó có sẵn, tòa lâu đài cũng có sẵn. Ta đi đúng cách thì ta thấy được tòa lâu đài nằm trên một con đường. Sự giác ngộ được xem là tòa lâu đài, phương pháp thực tập được xem là con đường. Ai đi đúng bát chánh đạo, người đó thấy được tòa lâu đài, giác ngộ giải thoát, vậy thôi. Cho đó ngài không muốn dành cái quyền là sở hữu chân lý cho ngài, cho nên ngài mới nói là ngài chưa từng nói. Thực ra ngài nói rất nhiều, 300.000 bài kinh dài ngắn vừa, chưa có một nhà tôn giáo nào có thể làm được như thế trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Và trong sự tu tập đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải chuyển hóa được hai cái chấp, chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã đó là tự hào, tự đại, tự cao, tự đắc. Mặt trái của chấp ngã là mặc cảm tự ti, tức là mất đi sự tự tin về bản thân, cho nên không khai thác được tiềm năng trở thành một hiện thực. Cống cao giống như là một bánh xe quá căng, chạy nó sẽ bị dần, Mặc cảm tự ti là bánh xe xẹp lép, chạy sẽ không nhanh được. Hai trạng thái đối lập đó có thể được thể hiện qua hai cái điểm tâm lý hiện đại, đó là tự trọng và tự ái. Tự trọng đó là đưa mình lên quá cao, tự ái là hạ mình xuống quá thấp, quá nhạy cảm trước lời nói ứng xử của tha nhân. Thầy Đức Phật đó, đều vướng kẹt vào cái tôi, cần phải được chuyển hóa. Cho nên không có lý do gì mà lúc mới sinh ra Đức Phật lại là một người ngạo mạn như vừa nêu được, chuyện đó không thể có. Ở đây đó, người Ấn Độ thích mô tả triết lý, thay vì nói rằng Đức Phật là số 1 thì ta nói là trên trời dưới đất không ai bằng được ngài, vậy thôi. Để mô tả sinh ra từ không phải của hoàng hậu Maya, tại vì bên phải trong nền văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho sự an lành, cát tường trọn vẹn đầy đủ viên mãn. Yêu nói là sự nghiệp độ sinh của Đức Phật là không ai bằng được, thì ta nói là ngài sinh ra từ không phải, thì không có người nào mà sinh ra từ không phải được hết đó. Trong các loài động vật trên cạn và dưới nước đó, chỉ có loài cá heo, bộ phận sinh dục của cá mẹ nằm ở bên phía tay phải, sinh ra từ các con về phía bên tay phải thôi. Còn tất cả các loài còn lại cũng giống như là con người bình thường thôi. Thì Đức Phật cũng thế. Do đó phải hiểu theo nghĩa biểu tượng để chúng ta không ngộ nhận và lý giải sai. Và từ đó chúng tôi kính đề nghị, khi tiếp cận một văn bản kinh điển đó, thì ta nên nhớ là mỗi một bài kinh, mỗi một câu kinh có hai lớp ý nghĩa: lớp nghĩa đen và lớp nghĩa bóng. Lớp nghĩa đen chỉ cần hiểu rõ văn phạm, có kiến thức thông thường là có thể chuẩn xác. Lớp nghĩa bóng đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức văn hóa, triết học, tôn giáo của Ấn Độ thì mới có thể hiểu chuẩn xác được. Người Phật tử bình dân á, thì mới hiểu được đạo Phật ở lớp nghĩa đen thôi, vẫn có lệ lạc. Còn giới trí thức á, sẽ hiểu đạo Phật với lớp nghĩa bóng sâu sắc hơn nhiều. Lớp nghĩa bóng như là viên kim cương, lớp nghĩa đen chỉ là các viên kẹo sô-cô-la thôi. Có được sô-cô-la còn đỡ hơn là không có gì, đỡ hơn ngậm muối. Nhưng mà mình sở hữu được viên kim cương thì quý báu hơn. Kim cương đây là trí tuệ, nên phải khai thác góc độ biểu tượng để chúng ta phát huy trí tuệ. Còn câu tất cả chúng sinh đều có Phật tính đó, là một nghệ thuật Đức Phật nâng cái tầm nhận thức và lối sống con người lên cao hơn. Dân gian thì có câu hãy nhón chân gối tay để mình được cao hơn chút xíu. Chị phụ nữ thường mang giày cao gót. Nếu cái gót của giày cao 1.5 tấc thì chị em đó được xem là đang nhón 1.5 tấc và đo ra từ 1.5 trở thành 1.65. Maradona cách đây vài chục năm đã giải phẫu các đốt xương sống, nâng chiều cao 1.55 trở thành 1.65, cũng là một cách nhón, nhón bằng giải phẫu. Còn vối các ngón tay sẽ làm chúng ta cao hơn được chút xíu. Ai cao 1.6, nhón 1 tấc và vối 1 tấc thì trở thành 1.7, 75 trở lên. Giáo dục hiện đại là giáo dục khích lệ, và càng khích lệ đó thì cái người học cảm thấy nó phấn chấn hơn, cố gắng phát huy những điểm mà mình chưa có để trở thành có. Các ông bầu cầu thủ, các ông bầu xô của điện ảnh và sân khấu đó, đều xem dò xem chưng cái tiềm năng của những người đang còn tiềm ẩn để đầu tư. Thì Đức Phật là từ xa xưa đã dạy học thuyết đó rồi. Chúng ta thường ỷ lại, đó là cái ngã quá cao. Chúng ta thường sợ hãi rằng mình không có khả năng để làm được những việc cần làm, đó là vì mặc cảm tự ti quá lớn. Và khi nghe Đức Phật nói rằng là tất cả mọi chúng sinh, trong đó có các loài động vật, đều có được chất Phật, đều có được khả năng giác ngộ, thì tự động ta không cho phép mình sống với cái gương hạnh của người phàm quá thấp kém đi, phải nâng mình lên chút xíu. Là những đứa con sinh ra trong gia đình danh giá, có giáo dục đạo đức truyền thống tốt, thì ứng xử của những người con đó phải chuẩn mực nhất định. Còn sinh ra trong một gia đình ăn xin hay là bất hạnh, trong một xóm lao động nghèo từ nhỏ, thì lối cư xử sinh hoạt của người đó nó cũng ở mức độ trung bình, chứ không thể như là một dân trí thức được. Cho nên khi mà mình tin rằng mình có một cái tiềm năng giác ngộ như thế, tự động chúng ta phấn đấu làm cho mình xứng đáng hơn. Và đó chính là nghệ thuật khai thác tiềm năng, biến tiềm năng trở thành một hiện thực. Toàn bộ triết lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nằm ở việc khai thác cái tính năng này và giúp cho chúng ta hoàn thiện được nó. Cho nên cha mẹ, nói chung là các bậc phụ huynh, nên giáo dục con em như sau. Nếu mùa thi vào tháng 5 sắp tới con đậu được từ hạng nhất đến hạng 10, cha mẹ sẽ cho con một vé đi Phật tích hay là đi du lịch Thái Lan. Nó nghe mà mừng hết lớn, phấn chấn tinh thần, không có một cái sức ép gì hết trơn. Nếu đạt được thì được thưởng, không đạt được thì không có bị gì. Nếu chúng ta giáo dục bằng cách trừng phạt, hăm dọa, mùa này mà con thi rớt, cha mẹ sẽ cho con bỏ đói, ra nhà mà ra ngoài đường mà ở, đừng ở trong nhà này, làm mất mặt cha mẹ. Các đứa con bị hăm dọa như thế sẽ bị khủng hoảng tâm lý. Sức ép đó nó làm cho chúng mệt mỏi, căng thẳng. Đỗ đạt cao thì không được thưởng, mà thất bại thì bị trừng phạt. Cho nên chúng sẽ khó có thể phát huy được những tiềm năng vốn có. Hai thái độ giáo dục khác nhau dẫn đến hai thành quả giáo dục hoàn toàn khác nhau. Từ xa xưa Đức Phật đã khai thác giáo dục khích lệ trên nền tảng tiềm năng. Mặc dầu là một con bò, biết chừng nào mà đào thai thành con người, huống hồ trở thành Phật, nhưng mà Ngài vẫn nói là có Phật tính, để chúng ta không thương tổn chúng, không giết chúng. Là một người không có học thức hoặc là không có kinh nghiệm gì, đần độn, trì độn, thì biết chừng nào mới trở thành là một nhà bác học, huống hồ trở thành là một Đức Phật. Nhưng Đức Phật vẫn thừa nhận họ có Phật tính, để không ai chà đạp nhân phẩm ai. Ta sống với nhau bằng tình người với con người, đó là một lối ứng xử rất là cao thượng và cần thiết. Người tu học Phật chúng ta nên phát huy những cái ứng xử như Đức Phật mô tả, đôi lúc là theo biểu tượng và triết lý, để cho vấn đề nó trở nên thanh hơn, cao thượng hơn, sâu sắc hơn, có thức truyền cảm và thuyết phục hơn. Còn đối với những người bình dân thì ta phải mô tả trực tiếp, cụ thể, dễ hiểu, rõ ràng, để cho họ không phải bị chớ vớ. Thầy nói tóm lại, tiếp nhận Phật Pháp thì cần phải có kiến thức giải mã đúng. Cái gì mà ta hiểu không rõ thì đừng nên đóng mò. Ta có thể tư vấn các vị xuất gia, tăng hoặc ni. Những điều nào mà chưa thỏa mãn nữa thì ta có thể tư vấn ở những vị khác nữa. Cho đến lúc nào mình hiểu một cách tương tận một vấn đề gì đó, thì đó được xem giống như là mình tỏ ngộ được một vấn đề gì. Truyền thống thiền học Trung Quốc cho chúng ta biết, nghi nhiều giác ngộ nhiều, nghi vừa giác ngộ vừa, nghi ít giác ngộ ít, không nghi không giác ngộ. Tức là phải biết thắc mắc, đặt vấn đề để tìm hiểu đến tận cội nguồn của nó. Thì sau khi hiểu rõ vấn đề rồi thì chúng ta thấy nó sáng suốt, rồi sáng kiến phát minh có thể đóng góp được rất nhiều thứ cho cuộc đời. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Trong thời của Đức Phật đó, hộ niệm được hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác với bây giờ. Chẳng hạn như khi cư sĩ Cấp Cao Độc chuẩn bị hấp hối, Đức Phật đã biệt phái Ngài Xá Lợi Phất và A Nan đến để hộ niệm. Công việc hộ niệm của hai vị tôn giả này là lập lại bài kinh Vô Ngã Tướng mà Đức Phật đã thuyết giảng thứ hai sau bài kinh Tư Duy Đế tại Vườn Nai. Bài kinh đó có nội dung như sau: Này các đệ tử, hãy quán chiếu rằng thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi không bị kẹt vào chúng. Này các đệ tử, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, và tôi không bị kẹt vào chúng. Vì thực tập đó để giúp cho chúng ta giải phóng nỗi đau ra khỏi thân, giải phóng nỗi khổ ra khỏi tâm. Vì đau gắn liền với thân và khổ gắn liền với tâm. Khổ đau vẫn có chúng ta như là một hiện thực, nhưng cái việc mà dính chấp vào nó sẽ làm cho khổ đau tăng trưởng nhiều hơn. Quán vô ngã trong tình huống này là để vẫy chào với nỗi đau một cách có nghệ thuật và không dẫn đến các cái tác dụng phụ. Đó là sự hộ niệm theo tinh thần Phật dạy. Nếu như một người nào đó luyến tiếc quá nhiều về vợ hoặc chồng hay con cái thì Đức Phật là dạy một cái cách hộ niệm khác. Đức Phật sẽ phân tích về cái tính vô thường, rằng là mọi thứ đều phải trôi qua, ta không thể nào sở hữu cái vật đó một cách vĩnh hằng được, cho nên phải chấp nhận rằng cái chết sẽ chia lìa hạnh phúc ở trần đời này một thời gian, nhưng mà lại tiếp nối sự sống ở kiếp sau, cho nên tiếc nuối chỉ làm cho sự tái sanh diễn ra khó hơn. Đó là một cách hộ niệm. Như vậy, hộ niệm được hiểu theo ngữ cảnh thời Đức Phật đó, là những hoạt động tâm linh nhằm giúp cho người đang ở giờ phút cuối cuộc đời rũ bỏ được mọi chấp mắc mà ra đi một cách nhẹ nhàng theo nghiệp. Ngày nay đó thì phần lớn chúng ta không bận tâm đến việc hướng dẫn tâm linh hay là thuyết giảng một bài kinh, phân tích một bài pháp cho người nghe vượt qua cái bế tắc, mà ta lại nhấn mạnh đến việc niệm Phật. Niệm Phật trong ngày nay được sử dụng như một phương pháp hộ niệm khá tốt, với điều kiện trước khi niệm Phật được diễn ra thì người làm công tác hộ niệm phải phối hợp với gia đình của bệnh nhân để biết rằng bệnh nhân đang bị vướng dính cái gì, thì phải làm sao hướng dẫn cho họ tháo mở được cái đó, sau đó bảo họ là hãy đương theo danh hiệu của Đức Phật để rũ bỏ mọi chấp trước mà ra đi nhẹ nhàng. Thì khi lời niệm Phật được ngân vang, một số người tắt hơi thở, đó là một cái dấu hiệu rất tích cực. Cái đó không có gì là xấu nếu ta làm đúng như phương pháp vừa nêu. Cận tử nghiệp sẽ quyết định cảnh giới tái sanh ở trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Nó có thể thay đổi được cái khuynh hướng trổ quả của nghiệp ở một mức độ nhất định. Ví dụ có nhiều người suốt cả cuộc đời làm xấu, nhưng mà cuối cuộc đời đó được người thân thỉnh mời ban hộ niệm, có một thầy có kinh nghiệm hướng dẫn, thì họ giải tỏa được những nỗi khổ niềm đau, họ sám hối nghiệp chướng, rồi tin vào tâm bảo, nhất tâm niệm Phật bất loạn, thì họ vẫn có được cái cảnh giới tái sanh an lạc. Chúng tôi dùng khái niệm là an lành chứ không nói là sanh Tây Phương, vì sanh Tây Phương không phải do niệm Phật mà được. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nêu ra 5 tiêu chí mà phần lớn chúng ta ít để ý. Thứ nhất, căn lành lớn. Căn lành lớn được định nghĩa chuẩn xác là hết tham sân si. Và nãy chúng ta mới vừa phân tích lòng tham thôi, còn sân và si là cả hai vấn đề lớn nữa. Thứ hai là tu công đức lớn, tức là tu phước báo rất nhiều, không có việc thiện việc lành gì mà mình từ bỏ không làm. Chứ còn tu tàn tàn, tu vừa vừa thì không ăn chung gì. Thứ ba, tu nhân duyên tốt lớn, tức là mình tạo điều kiện nhân duyên tốt thuận lợi cho con cháu, người thân, làng xóm cùng hướng về đạo Phật và giúp cho họ sống một cách được an lành. Phần lớn ta bỏ quên cái trách nhiệm này. Hầu như là trong gia đình Phật tử, cha mẹ là Phật tử, con cái không theo đạo. Có trường hợp chồng theo thì vợ chống, vợ theo thì chồng chống, rất là ngang trái, vì chúng ta chưa hoàn thiện được cái tạo nhân duyên tốt lớn này. Thứ tư, quán pháp âm. Trong kinh Di Đà mô tả, khi nghe tiếng gió thổi, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo thì phải quán tưởng như là pháp âm vi diệu Đức Phật, bao gồm tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, 7 yếu tố giác ngộ, vân vân. Và điều đó được hiểu theo nghĩa đen là sử dụng dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ. Ngày nay thì phần lớn các hành giả tịnh độ thì tu hơi cực đoan, chán tà bà, đam mê tịnh độ. Đức Phật dạy chúng ta không nên chán, vì chán nó dẫn đến tâm sân. Chán là một phản ứng của tâm sân. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta là sử dụng dữ liệu bình dân đó và xem nó như là một cái phương tiện của là Phật pháp. Cho nên trong đời có đạo, trong đạo đó thì không thể tách rời khỏi đề. Đây là chủ trương nhập thế của Đức Phật. Năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Để có được cái năng lực nhất tâm để đạt được sự bất loạn, ai không đạt được bốn yếu tố đầu vừa nêu thì vĩnh viễn không bao giờ đạt được đâu. Còn tham ngồi xuống vọng tưởng dễ đầy, còn sân ngồi xuống là ấm mức dễ đầy, còn si ngồi xuống là mê mờ dễ đầy, làm sao mà chánh niệm được? Vì đó phải tu một cách trọn vẹn cả năm yếu tố vừa nêu. Và điều này quý vị có thể tra khảo lại trong kinh A Di Đà tiếng Sanskrit, kinh A Di Đà bản chữ Hán, và kinh A Di Đà được dịch sát nghĩa của các vị dịch giả lỗi lạc ở trong nước. Phần lớn các vị giảng sư đó tỉnh lược bốn yếu tố đầu, làm cho các Phật tử có cảm giác rằng là pháp môn tịnh độ quá dễ. Và thỉnh thoảng có một số người lạm dụng vào cái dễ đó, bình thường không chịu tu, chỉ chờ gần chết cái là nhờ một ban hộ niệm đến niệm Phật. Thì khi nhắm mắt lại, gương mặt hồng hào, có những điềm lành, cái nói rằng là sanh Tây Phương, đó là nói cường điệu, sanh sao nói. Nhiều khi tu mấy chục năm như các thầy tu chưa sanh nổi nữa. Mình phải hiểu một cách thiết thực. Muốn sanh Tây Phương phải hội đủ năm điều kiện vừa nêu. Đức Phật thì không dạy một cách ảo mộng, Ngài nói và dạy trên nền tảng nhân quả. Muốn được kết quả A thì phải gieo các điều kiện cần và đủ B, C, D, vân vân. Còn các tổ thì rất phương tiện. Ví dụ các tổ Trung Quốc nói rằng là đế nghiệp vãng sinh, tức là mang nghiệp phàm mà vẫn có thể sanh Tây Phương nhờ lòng từ bi và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nếu việc đó mà có thật nha, sau chừng 100 năm thôi, ở tại Tây Phương nó sẽ có là Việt Nam 2, Việt Nam 3, Việt Nam 4, rồi Trung Quốc 1, Trung Quốc 2, Trung Quốc 3, Trung Quốc 4, Ta Bà 1, Ta Bà 2, Ta Bà 3, Ta Bà 4. Giống như cái việc định cư hàng loạt của người Việt Nam ở Trung Quốc ở trên toàn cầu vậy. Rồi lúc đó Tây Phương không còn là Tây Phương, mà Tây Phương chính là Ta Bà thứ hai thôi. Bởi vì nghiệp phàm sẽ dẫn đến các hành động phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm, và đó là cảnh giới phàm. Trong kinh A Di Đà mô tả Tây Phương là nơi hội tụ của A Bệ Bạc Trí, câu hỏi nhất xứ. A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển, mà bất thối chuyển là phải chứng sơ quả A La Hán trở lên. Ở một đoạn khác nữa, chư thiện thượng nhân câu hỏi nhất xứ, đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện chứ không phải là thiện bình thường. Kinh điển mô tả rõ ràng, nhưng mà các tổ Trung Quốc thì hạ cái pháp môn tịnh độ xuống ở một mức độ quá thấp đi, làm cho người ta cứ hiểu lầm là chú tàn tôi vừa niệm Phật vài ba chàng chuỗi hạt là có thể sanh Tây Phương. Không có chuyện đó. Cho nên ai tu tịnh độ nên dựa vào kinh A Di Đà, ăn chắc mặc bền, mình tu đầy đủ các công đức như vừa nêu. Giả sử mà chưa giảng sanh Tây Phương được thì tái sanh làm con người phải là thượng căn hay là thượng thiện nhân chứ không phải là người bình thường. Đến lúc đó, khi đạt được năm điều kiện này, chúng tôi tin chắc rằng là có lẽ nhiều người sẽ không còn muốn sanh Tây Phương nữa đâu. Được căn lành lớn là giác ngộ rồi, trở thành thánh rồi, sanh Tây Phương chi nữa. Chúng tôi nêu một ví dụ dễ hiểu. Nếu Hoa Kỳ trong tương lai, Úc, Đức, Pháp, Nhật, những nước giàu nhất ở trên thế giới yêu cầu rằng là để có được cái visa nhập cảnh vĩnh viễn trở thành công dân của những nước này, người đương đơn phải có trong tài khoản tối thiểu là 3 triệu đô la. Tôi tin chắc rằng là khi có được 3 triệu đô la thì không ai giả gì sang Mỹ ở chỗ khổ. Ở Việt Nam mà bỏ tiền 3 triệu đô la vào ngân hàng, một tháng kiếm vài trăm triệu, xài không cần phải làm gì hết, tha hồ mà đi làm từ thiện, tha hồ mà tu tập, tha hồ mà làm việc lành. Còn có 3 triệu đô qua bên Mỹ mỗi buổi sáng bạn phải tự quét nhà, bạn phải tự nấu cơm, đi tìm oxy không phải chuyện dễ. Do đó đó, đạt được 5 điều kiện đó mới là quan trọng. Khi đạt được 5 điều kiện đó rồi, ở ta bà này cũng chính là tịnh độ thôi. Và khi là một người giác ngộ rồi đó, ở đâu cũng hạnh phúc, ở đâu cũng được bình an. Tỳ sở trụ xứ thường an lạc, chứ phải lên Tây Phương mới được an lạc, còn với ta bà là không được an lạc. Đó là chúng tôi phân tích chuẩn xác và trung thành với kinh A Di Đà. Có thể khi nghe điều này quý vị hoang mang rằng là trước đây nghe vị A, vị B, vị C giảng giải phân tích thấy nó quá dễ, bây giờ sao nghe nó quá khó. Mục đích của chúng tôi phân tích như vừa nêu không phải là để cho quý vị nản lòng thắt chí về pháp môn, mà buộc chúng ta phải tinh tấn ba la mật để tu pháp môn tịnh độ. Phải tu gắt khổ kiệu, chứ còn tu tành tà không ăn chung gì đâu. Và khi tu gắt khổ kiệu, tức là tu đúng phương pháp á, thì không chứng thánh quả ở đời này, ta cũng chứng thánh quả ở đời khác thôi. Ai nỗ lực nghiêm túc thì họ phải lo và sợ hãi về lâu về dài. Cho nên chúng tôi tạm gọi đưa ra một công thức: ai chịu khó bằng không khó chịu. Nỗ lực tinh tấn là một chịu khó, tu bát chánh đạo là một chịu khó, dựa vào tứ diệu đế là một chịu khó, hoàn thiện được giới định tuệ là một sự chịu khó. Đạt được như thế thì không khó chịu ở đời này, không khó chịu ở đời sau, vì đến đâu cũng được an lạc hết á. Chúng tôi sẽ giải thích theo nghĩa đen và sau đó là nghĩa triết lý. Tạng là kho tàng, thân á được hiểu như là chánh pháp. Ví dụ như ta có cái từ pháp thân, chánh pháp của Đức Phật được xem bằng với thân của Ngài, để tránh cái tình trạng chúng ta tín ngưỡng vào xá lệ mà là không tu tập theo lời Phật dạy, rốt cuộc ta chỉ được phước mà không có được trí tuệ. Đó là một sự thiếu sót trong sự tu tập. Tạng thân á có nghĩa là pháp thân của Phật, ở đây là Phật A Di Đà hay là bất cứ Phật nào, như là một cái kho tàng chứa đựng đầy đủ trong pháp giới. Pháp giới là thế giới của mọi sự vật hiện tượng, tức là có đầy đủ, không thiếu vắng ở đâu hết. Ý của câu này là ai phát huy được năng lực vô lượng quang, tức là trí tuệ không giới hạn, năng lực vô lượng thọ, tức là sự bền bỉ không giới hạn, từ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà áp dụng cho từng bản thân trong các tình huống cụ thể, sẽ phát huy được pháp thân như đã được ẩn tàng trong thế giới. Và do đó chúng ta sẽ trở thành là một người sống với đạo trong cõi đời này, ở đời mà vẫn vui đạo. Như là một câu thơ tặng cho thượng tọa chủ trì ở bên dưới, ngay giảng đường bên dưới đó, rất là sâu sắc, từ bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của một vị thiền sư lỗi lạc Việt Nam. Do đó khi hành giả tịnh độ bắt đầu niệm Phật thông qua sự lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, thì quý vị nên liên tưởng đến cái câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, để khai thác năng lực tuệ giác không giới hạn, sự bền bỉ không giới hạn trong mỗi con người chúng ta vốn sẵn có ở trong cơ thể của mình và trong vũ trụ bao la này. Phần lớn là chúng ta nương vào Đức Phật ở bên ngoài, là Phật vàng, Phật kim cương, Phật ngọc thạch, Phật gỗ quý, Phật hương trầm, Phật xi măng, Phật composite, hay là bất cứ một chất liệu gì. Chúng ta chỉ cầu phúc báo là hết rồi. Thì dĩ nhiên cầu phúc báo qua việc niệm tôn kính như thế vẫn có được, nhưng mà nó là một cái phần nhỏ không đáng kể. Đang khi việc niệm Phật để giúp cho chúng ta trở về với cái tánh giác ngộ vô lượng quang đó là lớn nhất, mà ai cũng có thể làm được, nhưng chúng ta lại không có tự tin. để thực hiện được cái sự hòa nhập với pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, thì đang khi niệm Phật chúng ta nhớ đừng có đính kèm theo bất kỳ một sự phát nguyện nào, dầu là phát nguyện chân chính, vì nó là một cái lòng tham lành, nó là một cái vọng tưởng này. Việc niệm Phật để giúp cho tâm chúng ta được bình an tuyệt đối, để trên cơ sở đó có được chánh niệm. Khi có được chánh niệm thì chánh định phát sinh, có chánh định thì trí tuệ hiển bày. Đây là mấu chốt của pháp môn niệm Phật. Sau khi niệm Phật xong rồi thì quý hành giả có thể hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sinh, hay là cho một chúng sinh cụ thể nào đó. Lúc đó chúng ta thực tập lòng từ bi thông qua sự quan tâm. Còn đang lúc niệm Phật đó, mà hồi hướng là trở thành vọng niệm, mà không có được chánh niệm. Cái đó khi niệm Phật chỉ nhớ hơi thở ra vào, chánh niệm hiện hữu trong dòng ý thức, và danh hiệu của Đức Phật như là một cái công cụ để tâm chúng ta đặt để lên. Nhờ đó cùng thời điểm đó chúng ta không nghĩ tưởng đến bất kỳ một cái gì khác ngoài danh hiệu. Và ai làm được việc đó chỉ trong vòng 15 phút thôi, ta có được một sự bình an nội tại liền, thư giãn về tâm, thoải mái trên thân, và có được cái kết quả sáng suốt tâm trí rất là lớn. Chứ còn niệm mà còn kèm theo các lời nguyện ước thì đầu óc này lúc nào nó cũng hoạt động, và do đó dẫn đến sự căng thẳng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ. Do đó niệm Phật cao là ta niệm để phát huy được pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, tức là tuệ giác không giới hạn vốn sẵn có trong tâm, kho tàng tâm của mình. Còn niệm Phật ở mức độ bình dân là cầu phúc báo. Và là người Phật tử tu học, đừng nên thỏa mãn với cái loại niệm Phật bình dân. Hãy tự nâng cao chính mình lên, cứ mỗi một ngày chúng ta tiến bộ hơn chút xíu, để ta đạt được cái tâm vô niệm, vô tu, và không bị vướng kẹt trong các thành quả niệm Phật, thì pháp giới tạng thân đó mới được hiển bày một cách trọn vẹn và dứt điểm. Xin dừng lại tại đây và hẹn vào một dịp khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa bạch thượng tọa, hôm nay chúng con hay nước mắt những điều như người chết qua đời rồi phải gặp phải bốn cái nạn bạc, làm lầu con tàu quan nhà quốc tế. Nhưng con như bà cải trong cái đó là tiền thấm còn cha là cứ không làm nhà thì người đưa lên biết đắp bao lâu còn không, rồi họ bắt đầu quan nhà thì đó có ai đưa lên cũng đậu được, mà chúng con thế nào là bà cải chúng ta nhờ được họ nhà cũng không được.
Tục đốt giấy vàng mã của Nho giáo xuất phát tại Trung Quốc, đạo Phật không khích lệ và thậm chí là nghiêm cấm các hoạt động mê tín vừa nêu. Như đã nói trong buổi giảng, theo Đức Phật sau khi chết, các hương linh dầu nghiệp thiện hay nghiệp ác, thiện nhiều hay ác nhiều, đều phải tái sinh theo nghiệp. Thời gian tái sinh nó diễn ra trong vòng vài ba giây, vài ba phút, hiếm có người diễn ra trong vài ba ngày. Và do đó không có hư linh nào nằm dưới âm phủ, và thực tế cũng không có âm phủ để nằm, để tồn tại. Như người ta đã nói, sống sao chết vậy, hoặc là âm sao dương vậy. Người Ai Cập cổ xưa quan niệm sống là tạm bợ, chết là vĩnh hằng, chết là về với âm phủ. Cho nên khi còn tại vị, các vị vua làm các kim tự tháp quy nga tráng lệ, dưới kim tự tháp thường chứa ngọc ngà châu báu. Và sau khi vua chết á, cung tần mỹ nữ và hoàng hậu sẽ được chôn sống theo, và vua được ốp xác để tiếp tục hưởng thụ các khoái lạc giác quan ở dưới âm phủ. Đó là một sự bất nhẫn, đó là một sự ác độc. Người Trung Quốc có thể tình cờ hoặc đã có cải biên truyền thống của Ai Cập, thay vì là chôn người thật, chôn nhà thật, vàng dòng thật, thì người Trung Quốc làm bằng giấy vàng mã. Trên thực tế không có hương linh nào tồn tại dưới đấy mà xài. Ta thử đặt ra câu hỏi, nếu việc xài là có thật thì ông bà tổ tiên người thân của chúng ta sẽ trở thành những người tí hon hết. chiều cao khiêm tốn như chúng tôi 1 thước 45, không thể nào chui vào cái căn nhà 6 tấc được. Còn ông bà người thân quý vị cao 1 thước 6, 1 thước 7, 1 thước 8, nhà có 5-6 tấc à, để chết chui vô đó trở thành là cái người gọi là cuộn tròn giống như con cuốn chiếu à. Làm sao đi đứng nằm ngồi được. Nhà bằng vách đó cao như thế này đôi lúc ở còn nực, nhà bằng lá bằng giấy đốt lên nó cháy sạch trơn, đen thùi lùi thành tro bụi, mà ở trong những nhà đó trở thành là người da đen. Tiền á trên dương gian này á đứt làm đôi, nếu không đưa vào các ngân hàng lớn là không xài được. Đã đốt cháy rồi tiền thật còn không xài được, lấy đâu là tiền giả. Rất may những người làm cái nghề tiền giả, giấy vàng bạc giả, nhà giả không bị truy tố trước pháp luật. Đến lúc nào đó thế giới này sẽ nghiêm cấm thôi, tại vì ăn cắp tác quyền của người ta làm sao xài được. Do đó chúng ta phải hiểu là sau khi chết không có hương linh nào tồn tại quá vài chục ngày đâu, phần lớn tái sanh liền theo nghiệp, 10 tháng sau có mặt trong bào thai. Do đó ta không nên mở cửa mã, vốn là phong tục của Nho giáo, mở cửa mã trái với nguyện vọng cầu siêu của người Phật tử. Mở cửa mã là để rước hương linh về nhà, rất là vô lý cái phong tục này. Chúng ta sống vài ba năm thì không thể nào quên căn nhà mình nằm ở số nhà nào, đi đường nào để đến. Người mù còn nhớ đường để đi về, mà sau khi chết á phải lấy con gà mở cửa thì con gà dẫn về mới thấy đường mà về. Rồi người Trung Quốc còn bài vẽ thêm một cái mê tín khác, phải đốt cây nhang thật là cao, lửa cháy đó nhang á sẽ giúp cho hương linh đi theo cái hướng nhang để mới biết đường đi về nhà. Rất là vô lý và không có logic. Cái căn nhà chúng ta mới mua thôi mình còn nhớ đường để vào, huống hồ mình sống nó mấy chục năm là sao quên. Chứ thực tế dầu có muốn về nhà cũng không ai về được, phải tái sinh hết theo nghiệp. Kinh Na Tiên đưa ra một ví dụ như sau: một tử tù trước khi lên pháp trường bị xử trảm, ông ta hoặc bà ta có nguyện vọng cuối cùng là muốn thăm cha mẹ vợ con lần cuối, thì có được hay không? Vua Di Lăng Đà trả lời: thưa đại đức, không thể nào được, vì luật pháp của quốc gia rất nghiêm ngặt, không thể cho họ đi về thăm người thân vì họ sẽ tẩu thoát. Họ muốn nói lời trăn trối gì thì chúng tôi sẽ thực hiện thế giới. Luật pháp ngày nay cũng vậy. Kinh Na Tiên kết luận cũng như thế, các hương linh muốn ở lại với gia đình vì vợ chồng, vì cha mẹ, vì con cái, vì người thân, vì gia tài, vì tất cả mọi sự lưu tiếp cũng không thể nào được, họ phải ra đi theo nghiệp thôi. Và bài kinh tiếp tục đưa ra ví dụ như một cái cây có được độ nghiêng, nếu ta dùng một dụng cụ cắt ngang thân cây, cây nghiêng bên tay trái sẽ ngã về bên tay trái, cây nghiêng bên phải ngã về bên tay phải. Nghiệp bao gồm các nghề, khuynh hướng, lối sống, thói quen dẫn dắt người chết vào cảnh giới tái sanh thích hợp. Phải hiểu rõ được cái quy luật này để chúng ta không có phí tiền bạc vào việc đốt giấy vàng mã như người Trung Quốc và đạo Nho. Ai đốt giấy vàng mã theo đạo Phật sẽ bị tổn 5 loại phước báo. Thứ nhất, tài sản của mình sẽ bị quả quạng. Thứ hai, tài sản sẽ bị lục trôi. Thứ ba, tài sản sẽ bị nhà nước tịch thu. Thứ tư, tài sản sẽ bị người thân phá của. Và thứ năm, tài sản sẽ bị bệnh tật. Nuôi hết tiền, có tiền không làm việc phước, không ăn uống, không tiêu thụ chân chính mà đi đốt, đó là phá của. Nghiệp đó rất nặng, tội đó rất nhiều. Cho nên thay vì làm giấy vàng mã, quý vị hãy lấy số tiền đó đi làm từ thiện cho các mảnh đề bất hạnh. Lệ lạc biết giường nào, hạnh phúc biết giường nào, thực tiễn biết giường nào. Và người Phật tử không tiếp tay các hình thức mê tín dị đoan có gốc rễ từ các tôn giáo khác, bao gồm đạo Nho. Xin đi câu hỏi khác.
nhờ thầy cho con đi tập. Thầy con thầy con. Theo con được biết thì có quan điểm cho rằng người chết có thể tái sinh ngay như thầy đã nói, và cũng có người đây là có khi hàng trăm năm chưa tái sinh. Vậy thì có cái chứng minh nào cụ thể khoa học về vấn đề mà tái sinh ngay không? Và vấn đề
hương linh chết vài chục năm hay 100 năm chưa tái sinh phần lớn là không có thật. Cái ví dụ vừa nêu đã minh chứng cho việc đó. Rồi tại sao các nhà ngoại cảm có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ, nhờ đó phát hiện ra các hài cốt tập thể? Cách thức làm như sau: các nhà ngoại cảm đã khai mở được một cái lớp thùy mã trên mỏ đảo mà vốn nó là cái cửa ngõ tri thức siêu giác quan. Phần lớn các khoa học gia đứng đầu thế giới chỉ sử dụng được khoảng 1%, còn chúng ta những người thường sử dụng 0% thôi. Khi khai thác được cái cửa ngõ siêu giác quan đó đó, chúng ta có thể tái hiện lại lịch sử trong một giai đoạn từ một biến cố, và ta có thể thấy được ngay thời điểm, ví dụ như vào ngày mấy tháng mấy của năm 1945, Thế chiến thứ hai diễn ra thế nào, mặc dù lúc đó ta chưa sanh ra, ta chưa từng chứng kiến với sự có mặt, vẫn mô tả đúng phốc. Điều đó không có nghĩa là những người chiến đấu trong cái cuộc chiến Thế chiến thứ hai hay là thế chiến nhất vẫn đang còn tiếp tục chiến đấu. Họ đã chết rồi, họ đã được cải táng rồi, họ được siêu sanh hết rồi. Nhưng cái trực quan ngoại cảm có thể giúp cho nhà ngoại cảm cảm nhận và mô tả đúng. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Như vậy, khi các nhà ngoại cảm mô tả đúng một dữ liệu lịch sử trong một biến cố từ một không gian với một thời gian nhất định nào đó, điều đó không có nghĩa là sự kiện đó đang tiếp tục diễn ra. Ví dụ như một người cháu được người ông 80 tuổi kể về ông cố ở trong gia tộc đã từng là một nghĩa sĩ đuổi giặc. Sự kiện đó đã trôi qua cả vài chục năm rồi, nhưng mà kiến thức về cái sự kiện đó vẫn còn được lưu truyền. Kiến thức đó khác với cái sự tồn tại được mô tả, hai cái đó khác nhau. Cho nên là không phải nhà ngoại cảm nào cũng nói đúng hết đâu. Mê tín vào các nhà ngoại cảm là một sự sai lầm nghiêm trọng. Các nhà ngoại cảm cũng bị hoang tưởng như bao nhiêu người khác. Các nhà ngoại cảm cũng có thói quen bơm phòng vì muốn nâng cao cái uy tín của mình lên. Trên thực tế đó, hiếm có nhà ngoại cảm nào tìm được hài cốt cá nhân lắm. Hài cốt tập thể thì dễ. Một sự kiện chết 500-600 người, 1000 người, thì trong số đó có một người chưa siêu trong vòng vài chục ngày, chứ họ truyền lại cho một người chưa siêu khác vài chục ngày, thì cái người đó lại đi siêu, người còn lại thì kể câu chuyện đó cho những người khác. Cứ như thế mà từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ truyền thừa với nhau. Và may mắn gặp được người đó, người ta mới chỉ tại địa điểm đó có tập thể vài trăm người trong cái cuộc chiến nào đó, tìm ra thôi. Nổi tiếng tầm vóc như là Hà Huy Tập, Nguyễn An Ninh, một tập thể hơn 100 các nhà ngoại cảm hàng đầu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người ở Hà Nội, phải mất đến vài chục năm mới tìm ra được hồi năm ngoái và năm kia thôi. Nhân vật nào được nhiều người biết đến thì cái cơ hội được tìm thấy có hy vọng hơn. Còn nhân vật vô danh tiểu tốt hoặc là lúc sống ít có giao tới dài thì không thể nào tìm thấy được, rất hiếm. Và để cái việc tìm thấy là một xác thực, ta phải xác định bằng ADN và di truyền. Chứ còn mà chứ nghe đào xuống thấy xương là nói là xương đó của cha tôi, của ông tôi, của chị tôi, của mẹ tôi là sai lầm ấy. Tin vào năng lực ngoại cảm là ở một chừng mực, mê tín vào nó là một sai lầm. Công việc của nhà ngoại tạm khác với công việc của nhà Phật học. Nhà Phật học không quan trọng việc tìm hài cốt để tái hội ngộ giữa người sống và kẻ chết, mà là làm cách nào đó để giúp cho các hương linh sau khi tắt hơi thở được tái sinh sớm chừng nào tốt chừng đó. Trì hoãn việc tái sinh là một bất hạnh lớn. Ngạ quỷ theo Đức Phật là bất hạnh. Ngạ là đói, họ đói về tiêu thụ, họ đói về thẩm mỹ, họ đói về hưởng thụ, họ đói về tính dục, họ đói về quan hệ xã hội, họ đói về tình thân. Và họ hoàn toàn bất lực vì không thỏa mãn được những thứ này, cho nên không nên tồn tại với hình thức ngạ quỷ. Và công việc của các khóa lễ cầu siêu là giúp cho hương linh tái sinh sớm. Cho nên đến ngày 30 Tết ta đừng có rước ông bà về. Tưởng niệm ông bà là điều không nên thiếu, nhưng mà rước ông bà là điều không nên làm. Đến ngày 30 ta kể lại thành tích đóng góp của ông bà cho con cháu để con cháu uống nước nhân nguồn, như đó là đủ rồi. Các ông bà đã tái sinh, thậm chí là chết đi sống lại nhiều lần nữa. Ví dụ như ông cố chết cái đây 110 năm, ông có thể tái sinh làm ba đời người rồi. Mà bây giờ mình đi còn khóc lóc gian sinh cầu nguyện ông để làm gì? Vô lý. Năm 2010-2011 chúng tôi thuyết trình cho các nhà ngoại cảm, các nhà nghiên cứu tìm năng con người tại Viện Bảo tàng Quân khu 7. Vào ngày 19 tháng 5 2012 sắp tới, hội thảo về năng lực ngoại cảm và tìm năng con người là tiếp tục diễn ra tại hội trường Quân khu 7. Nếu ai rảnh bữa đó có thể lên Sài Gòn tham dự. Hội trường có sức chứa khoảng 500 người. Số lượng người đến trên thực tế có thể cả ngàn người phải đứng bên ngoài, phải đành chịu thôi. Và vấn đề Phật học đối với ngoại cảm khác và vượt lên cao so với các nhà ngoại cảm quan niệm về các hương linh. Nhiều nhà ngoại cảm họ cũng phịa chuyện, họ nói rằng hương linh là lên đòi áo, đòi quần, đòi ăn uống, đòi giặt thực, đòi cúng kiến, than ngắn thở dài, đất nước không nhớ ơn họ, không ai cúng kiến họ. Thì đó mục đích là tốt, để giúp cho chúng ta có được cái kinh nghiệm tổ quốc ghi công. Nhưng thực tế họ chết họ siêu hết, có hận thù cũng phải siêu thôi, vì chuyện tái sinh là không thể cưỡng lại được. Kêu lấy các bằng chứng khoa học để chứng minh chuyện này thì khó, thì khoa học có tin chuyện này đâu chứng minh. Ta lấy các dữ liệu Phật học vốn được khoa học thừa nhận để đánh giá về vấn đề này. Vấn đề còn lại, ai thích thì tin theo ngoại cảm, ai thích thì tin theo đạo Phật. Tất cả lệ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Theo chúng tôi, tin vào triết lý đạo Phật về cái chết và sự tái sinh tốt hơn rất nhiều. Chúng ta phải tốn tiền, họ phải bị các nhà ngoại cảm giả lừa đảo vài trăm triệu để tìm một hài cốt giả. Chuyện đó, làm công tác tư vấn về vấn đề này, chúng tôi đã nghe tâm sự không biết bao nhiêu lần. Năm ngoái trước khi hội thảo khoa học và ngoại cảm diễn ra, nhiều người nhờ chúng tôi tố cáo các nhà ngoại cảm tại hội thảo. Chúng tôi nói công việc đó không phải chúng tôi làm, các vị dại dột bỏ tiền cho ta ăn thì các vị phải thưa, các vị có bằng chứng, còn chúng tôi không làm việc đó. Chúng tôi chỉ làm công việc Phật học phân tích về vấn đề ngoại cảm dưới ánh sáng khoa học vậy thôi. Do đó khi nghe là hàng ngàn hài cốt được tìm, đừng nghĩ rằng các hài cốt cá nhân có thể tìm một cách dễ dàng nha. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Thậm chí các hương linh đã tái sinh hết rồi, người ta vẫn tìm được hài cốt, là bằng cái trực quan ngoại cảm như đã nói. Tái dựng lại một dữ liệu lịch sử để xác định vị trí của các hài cốt đang nằm dưới lòng đất ở chỗ nào. Nói tóm lại, người Phật tử nên đi theo phương pháp truyền thống cầu siêu. Sau khi cầu siêu 49 ngày xong, quý vị hãy an tâm rằng người thân của mình đã được tái sinh rồi. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng bận tâm, đừng cầu hồn, đừng áp dâm, đừng theo đồng bóng. Vì như thế vừa tốn tiền, vừa mang theo nỗi sợ hãi, vừa gặp ác mộng, vừa mất bình an, vừa làm rối loạn gia đình. Và thậm chí chúng ta đổ lỗi cái việc công ăn, việc làm trục trặc trong gia đình là do cha mẹ ông bà chưa siêu. Chúng ta phạm vào cái tội vu khống cha mẹ ông bà, tội cực trọng, một trong ngũ trọng tội. Ai đổ thừa công việc làm của mình là do cha mẹ chết vào cung ly, cung xấu là đại vọng ngữ, là đại tội lỗi. Cuộc đời của người đó ngóc đầu khó lên. Cho nên tu theo Phật giáo, rũ bỏ được mê tín dị đoan, chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc vì không bị dướng vào những nghiệp này. Nói hơi nặng như thế để chúng ta lưu tâm, người Phật tử phải đi phương pháp Phật giáo và không nên theo các phương pháp ngoại đạo, bởi vì phần lớn không có thật và sai lầm.
Nếu mình là đại gia mình tu thì đủ đầy dục thì 50% xuất gia thì phải 100%. Như thế này cho con biết một cái phương pháp để chúng ta có thể thực hiện
trong các kinh Phật dạy đó, có rất nhiều phương pháp để chuyển hóa năng lượng tính dục. Các tôn giáo khác hoàn toàn không có dạy về kỹ năng chuyển hóa tính dục dành cho các tu sĩ. Đó là sự khác biệt lớn. Trong kinh điển Pali, Đức Phật nêu ra phương pháp chuyển hóa dục như sau. Ở mức độ phổ quát á, ta quán tưởng tất cả người nam đã từng là cha, ông, chú, cậu, bác, anh trai, em trai, con trai, cháu trai. Cho nên là đối với người lớn hơn 20 tuổi xem như cha, 40 tuổi xem như ông, nhỏ hơn 20 tuổi xem như con, mười mấy tuổi xem như cháu, và nhỏ hơn nữa xem như là em. Còn đối với những người nữ lớn tuổi hơn 20 xem như mẹ, 40 xem như bà, nhỏ hơn 20 xem như con gái, nhỏ hơn nữa xem như cháu gái, nhỏ hơn nữa xem như em gái, để chúng ta vượt qua các cái tâm ái dục đối với người khác giới phái. Thường xã hội con người đạt được cái việc mà giữ luân thường đạo lý tốt hơn là các cái loại động vật. Loạn luân là hiếm xảy ra trong soi loạn người, thỉnh thoảng vẫn có ở những người đầu óc bất bình thường. Việc quán tưởng cùng huyết thống với những người không huyết thống sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa được năng lượng tính dục ở một mức độ tương đối. B. Thay đổi niềm vui tính dục bằng niềm vui các Phật sự. Vấn đề ở chỗ là tâm cần cái gì đó để vui, để tập trung vào. Vậy đó khi trải nghiệm các pháp môn, ta trải nghiệm tâm trên pháp môn đó, tâm ta bị pháp môn đó giữ lại, giống như cái cột giữ con trâu, làm cho con trâu không dẫm lúa mạ của người. Bằng phương pháp thay thế này, tâm không bị trống vắng, không bị ức chế đè nén, và nó có một sự chuyển hóa thay thế tích cực, cho nên không dẫn đến tác dụng phụ. Cho nên người tu nào mà không làm các Phật sự thì khó có tu. Bận rộn suốt ngày trong các Phật sự sẽ làm cho chúng ta quên cái việc nghĩ tưởng đến dục như là một nỗi ám ảnh, như là một bản năng sanh tử của các loại chúng sinh. C. Khi tiếp xúc với những người khác giới phái, Đức Phật dạy kỹ năng sau đây: không chấp vào tướng chung, không kẹt vào tướng riêng của họ. Tướng chung của một người nữ là yểu điệu, dịu dàng, thước tha, nhỏ nhẹ, mềm mỏng. Mỗi một dân tộc có chiều cao, màu da khác nhau. Kẹt vào tướng chung đó thì chúng ta sẽ nghĩ tưởng đến dục thôi. Tướng riêng đó thì dễ bị kẹt vào dục nhiều hơn. Chiếc răng khểnh, má nụng nịu đồng tiền, cặp mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, tóc mượt mà, giọng nói yểu điệu, dáng đi thước tha. Để ý đến những cái đó là dễ bị dướng kẹt vào dục. Và Đức Phật nói đang khi tiếp xúc ta chỉ thấy đó là một con người, như là một con người, và người đó không có đặc điểm này, không có đặc điểm nọ. Để ý đến tính đặc điểm là tính riêng, ta dễ bị kẹt lắm. Đẹp lệ thuộc vào con mắt, ngon lệ thuộc vào khẩu vị, đó là tướng riêng. Có người thích thử mùi khói, có người thích thử mùi thơm, có người thích ngửi cái mùi xú quế. Cái tướng riêng đó nó không phải nhất thiết phải là đẹp nha. Cái gì mà nó hấp dẫn được cái người khác giới phái thì được gọi là tướng riêng hết. Thì Đức Phật khuyên là đang khi tiếp xúc á, chỉ thấy đó là một con người đó không cần phân biệt đó là giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba, con người là con người thôi. Do đó ý thức về giới tính sẽ không có mặt trong sự tiếp xúc đó. D. Quán tưởng các tác hại của dục bằng những cái hình ảnh cụ thể. Đức Phật nói là dục là trương, dục là lửa đốt, dục là mũi tên, dục là cây đao phủ, dục làm cho con người thân bại danh liệt, ám ảnh hoặc là thấy tác dụng thật của dục như vừa nêu để làm cho chúng ta tránh được cái vết xe đổ của những người đi trước. Tuy nhiên người nào có trí lắm mới có thể tự giúp được mình ở phương tiện quán tưởng này. Và tuy nhiên phải quán tưởng thôi để chúng ta có những hỗ trợ cần thiết. E. Hài lòng với những gì ta đang có. Ví dụ là một người tu thì mình phải hài lòng với các Phật sự, với những niềm vui. Niềm vui người tu đó là Phật Pháp, là thiền, là Phật sự, là cái đạo đức, là việc phụng sự chúng sinh. Nó khác với niềm vui của thế gian. Và mỗi nửa tháng Đức Phật khuyên phải sờ đầu, biến cái đầu trọc làm thông điệp rằng tôi là người tu, cho nên lời nói, ứng xử, việc làm của tôi phải vượt trội hơn người tại gia, để tôi không bị xấu hổ về chuyện đó. Các động cơ đó sẽ giúp cho chúng ta phải làm chủ lấy chính mình, dần dà rồi gia đình thói quen, cho nên sẽ được thành công. Dĩ nhiên trong quá trình tu á, sau 30 năm á, mức độ rơi rớt á, trong tu sĩ là từ 15% cho đến 40%. Phần lớn là tu sĩ nam, tu sĩ nữ đó thì rơi rớt khoảng 5%. Thì phần lớn các Phật tử đi chùa là nữ không à, đi chùa tăng là nữ không. Chứ nếu như quý bà đi dẫn thêm ông chồng, dẫn thêm người tình của mình thì có lẽ là mức độ rơi rớt không cao. Và người Phật tử phải thấy rõ là mình đóng vai trò ngoại hộ, tức là hỗ trợ bên ngoài. Cho nên khi đóng góp cho một chùa nào đó, cho một tu sĩ nào đó đó, thì chúng ta không có tư hữu hóa vị thầy, chúng ta không tình cảm hóa việc đóng góp, chúng ta chỉ hỗ trợ các Phật sự thôi và dừng ở lại chỗ đó, thì các tu sĩ sẽ tu bền hơn. Thế là sự hỗ trợ của người tại gia không thể không có được. Còn tu sĩ nào mà bị rớt đài thì quý Phật tử cũng đừng nên tổn thất niềm tin, đó là chuyện thường thôi. Cái quá trình tâm linh đó, nó giống như leo núi, càng lên cao càng ít oxy, sự rơi rớt và sức chịu đựng nó càng giảm dần. Nó giống như kim tự tháp á, ở dưới thì nhiều, đế nó cao, đế nó dày, càng lên cao càng nhọn, người lên đến đỉnh nó thì là ít. Quá trình tâm linh là một sự loại trừ rất nghiêm khắc, phải bình thường hóa chuyện đó để chúng ta không bị tổn thất niềm tin, không bị sụp đổ thần tượng. Ông thầy đó không có ra đề cãi ổng, ổng mất quyền lệ thôi, còn tôi tiếp tục tu theo Phật tôi được lợi ích thôi. Ông ấy là thầy của tôi đi nữa, mà nếu ông ra đời cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm linh của tôi. Tôi vẫn tiếp tục được hạnh phúc, những gì tôi đã được ông truyền giới nó không mất đi, không bị ảnh hưởng gì hết á. Nhờ đó ta vẫn giữ vững niềm tin. Còn người tại gia thì tập hài lòng với vợ, với chồng mình đang có. So sánh vợ mình như vợ đậu, chồng mình tệ hơn chồng của ông giám đốc làng sớm, thì trước sau gì cũng ngoại tình trong tâm tưởng. Mà ngoại tình trong tâm tưởng dẫn đến ngoại tình thật là một cái bước đi rất ngắn thôi. Hài lòng để chúng ta không có so sánh khập khiễng. Trong quan hệ vợ chồng là đừng so sánh, nhất là những người đã từng có vợ trước, chồng trước, sống với cái vợ hiện tại. Chồng hiện tại nói trời anh tệ hơn chồng cũ của tôi dữ lắm. Trước sau gì không ly dị cũng ly thân à. Rồi ông nào mà cứ đi tiếc nuối cái bà vợ cũ, trời em tệ hơn vợ tôi dữ lắm, tệ hơn lấy tôi chi. Từ tối ngày cãi nhau là hỏng việc hết. Do đó ta phải hài lòng. Hài lòng để chúng ta không có nhu cầu ăn phở, bánh canh, hủ tiếu, bún bò Huế, cơm tấm ở bên ngoài, mà phần lớn á là chiên dầu mỡ rất nhiều, chất lượng thực phẩm không cao, an toàn thực phẩm không đảm bảo, mà tốn tiền nhiều. Còn ăn cơm ở nhà đảm bảo hơn. Cho nên người tại gia đó được Đức Phật khích lệ mỗi đứa tháng đến thọ bát quan trai một lần là để chuyển hóa tính dục á. Thì trong ngày đó suốt 24 giờ đồng hồ vợ chồng không màng đến tính dục để ta hưởng các cái niềm hạnh phúc cao hơn. Mà nhờ thực tập như thế đó thì người chồng lẫn người vợ không có cái nhu cầu đi tìm kiếm người nào khác ngoài vợ và chồng hợp pháp của mình. Đó là một sự thay thế tích cực. Còn đối với người tu á thì Đức Phật khuyên nếu không có Phật sự cần thiết không nên tiếp xúc với người khác giới phái. Thế đó là cách để tự giữ mình. Thì người tại gia có thể học phương pháp này, làm việc trong văn phòng, thư ký riêng, rồi người trợ lý, người giúp việc dạ bẩm trình thưa, họ ăn mặc sang trọng, nói lễ phép, hương thơm ngát. Còn vợ ở nhà xe xò, không có bận tâm đôi lúc ra lệnh đó, chỉ huy nữa. Nhiều ông cảm thấy bị tự ái cho nên dễ sa ngã sau một thời gian tiếp xúc. Cho nên sau giờ công chính là không đi tìm cái không gian riêng, giải quyết chuyện văn phòng là ngay văn phòng thôi, trước mặt nhiều người. Còn kêu đến các quán cà phê, nhạc tình, nhạc du dương, nhạc lãng mạn thì nó dễ phát sinh tình cảm lắm, rồi dễ bị cài bẫy, dễ bị dướng bẫy. Đó là cái cách để tự giữ mình thôi. Chuyển hóa dục phải có phương pháp. Đè nén không phải là giải pháp. Đè nén dẫn đến tình trạng đối về dục, mà đối về dục là còn nguy hại hơn là thỏa mãn nó nữa. May là Đức Phật đã có nhiều phương pháp hướng dẫn trong nhiều bài kinh về nghệ thuật chuyển hóa dục, mà tu sĩ còn bị rớt đài. Quý vị cứ thử hình dung các tôn giáo khác là không có bài kinh nào dạy về sự chuyển hóa như vừa trình bày sơ lược, thì việc rớt đài là chuyện bình thường đó. Các linh mục ở Mỹ đang bị tố ra tòa lạm dụng tình dục trẻ em á, hàng năm á là Vatican phải bồi hoàn tiền nó lên đến hàng trăm triệu đô la, dẫn đến cái khủng hoảng tài chính của Vatican trên toàn cầu, là bởi vì họ không có kỹ năng chuyển hóa dục. Ai biết giữ mình thì tốt, không giữ mình là bị rớt đài thôi. Tu đó là một quá trình loại trừ rất nghiêm khắc.